Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay mùng 7 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phú Quốc, Kiên Giang sẽ là địa phương đầu tiên đón khách du lịch quốc tế từ ngày 20 tháng 11.
Tuần tới, Liên Bộ Y tế và Giáo dục sẽ họp bàn phương án cho học sinh sớm trở lại học trực tiếp.
Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tiêm mũi 1 cho 95% trẻ em.
91 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong vụ nổ xe bồn ở Sierra Leone. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 11, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngay sau khi Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giám sát chặt chẽ nợ xấu, cơ cấu lại nợ và có giải pháp tín dụng để phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành lĩnh vực doanh nghiệp có khả năng lan tỏa về tăng trưởng. Đồng thời cần tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy đầu tư công và khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình phục hồi kinh tế.
Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 vào chiều ngày 6 tháng 11, liên quan đến việc thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, Kiên Giang là tỉnh đầu tiên triển khai đón khách quốc tế đến theo các chương trình du lịch trọn gói. Tiếp đó là tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng. Và đến tháng 12, tỉnh Quảng Ninh đón khách du lịch quốc tế đến thông qua sân bay Vân Đồn.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tính đến ngày 6 tháng 10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.000 đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng khoảng 7.595 tỷ đồng. Về triển khai hỗ trợ, tính đến ngày 5 tháng 11 đã giải quyết hướng dẫn hỗ trợ cho gần 10 triệu lao động, tương đương với 86% số người lao động đề nghị hỗ trợ với số tiền là gần 22.900 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là hơn 22.500 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hai Bộ Y tế và Giáo dục và Đào tạo vừa thống nhất nhận định, việc học sinh trở lại trường học không chỉ là nhu cầu mà còn là yêu cầu để bảo đảm chất lượng, bảo đảm yếu tố tâm lý, đặc biệt với các học sinh lớp nhỏ liên quan ảnh hưởng đến các gia đình. Trong tuần tới, dự kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến để các sở giáo dục và đào tạo, sở y tế các quận, huyện để trao đổi về giải pháp triển khai chống dịch ở các cơ sở giáo dục khi dạy học trực tiếp, từ đó có hướng dẫn các địa phương về triển khai tiêm vaccine nằm trong kế hoạch của Bộ Y tế. Các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề nghị rõ các địa phương sớm có phương án cho các học sinh lứa tuổi từ 12 đến 18 sớm được tiêm vaccine. Khi đó, các yếu tố phòng chống dịch bảo đảm tốt hơn cho các em đến trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo tạm dừng thi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng để bảo đảm an toàn cho công nhân, đồng thời phối hợp với địa phương, cơ quan liên quan thực hiện ngay các giải pháp giảm thiểu rủi ro và nguy cơ sạt lở đã được các chuyên gia và đại diện các bộ cơ quan góp ý. Việc thi công trở lại giao Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng quyết định trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhất là đập thủy điện Hòa Bình và an toàn tuyệt đối đối với tượng đài Bác Hồ.
Sau khi nhận bàn giao từ Bộ Giao thông Vận tải, từ hôm nay tuyến đường sắt Metro Cát Linh Hà Đông sẽ chạy miễn phí trong 15 ngày đầu vận hành. Quý vị và các bạn cũng đừng lo lắng về việc di chuyển đến các nhà ga. Ngoài các tuyến xe buýt trung chuyển đến các nhà ga, thì tại các ga cũng sẽ có nơi gửi xe máy, xe đạp để quý vị có thể trải nghiệm loại hình giao thông công cộng mới này.
Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục gia tăng, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh, ổ dịch phức tạp tại nhiều quận huyện. Trong ngày 5 và ngày 6 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội liên tiếp phát 4 thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có ca COVID-19. Trong đó có nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, doanh nghiệp, khách sạn, chợ, nhà hàng, quán ăn. Chỉ tính trong 7 ngày qua, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 516 ca mắc mới, trong đó có 225 ca trong cộng đồng.
Cũng chính vì các trường hợp mắc COVID-19 tại Hà Nội, những ngày gần đây đang có xu hướng gia tăng phức tạp. Chiều ngày 6 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn thông báo điều chỉnh một số nội dung về việc cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, từ ngày 8 tháng 11, chỉ tổ chức dạy và học trực tiếp ở huyện Ba Vì. Các địa phương khác tiếp tục duy trì việc học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, trong 10 ngày triển khai chiến dịch, đã có gần 640.000 trẻ được tiêm, chiếm tỷ lệ hơn 95%, trong đó tỷ lệ tiêm cho trẻ đi học đạt trên 93%. 54 trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả các trường hợp đều được xử lý kịp thời và an toàn. Hiện một số trung tâm y tế vẫn đang triển khai tiêm vét cho các trẻ hoãn tiêm.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở thành phố Houston, bang Texas của Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết vụ dẫm đạp xảy ra khi đám đông dồn về phía trước sân khấu, nơi ca sĩ đang biểu diễn. Hơn 300 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến. Sở cứu hỏa Houston và các nhân viên y tế đã đưa 23 người đến bệnh viện. 17 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.
Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone ngày 6 tháng 11. Giới chức địa phương cho biết đã có 91 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong thảm họa này. Trước đó, thảm họa xảy ra vào tối ngày 5 tháng 11 khi xe chở nhiên liệu này va chạm với một xe tải và phát nổ ngay sau đó, gây cháy lớn lan sang nhiều cửa hàng trên một con phố.
Trong khi đó, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện công ở thành phố Ahmednagar, phía Tây Ấn Độ vào ngày 6 tháng 11. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có 17 bệnh nhân đang được điều trị.
Trước làn sóng COVID-19 đang bùng phát trở lại ở châu Âu, một số nước đã bắt đầu áp đặt trở lại các hạn chế xã hội. Áo vừa tuyên bố cấm những người chưa được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ đến các địa điểm công cộng. Trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng vừa đưa ra các điều kiện tương tự khi đến các quán ăn hoặc nơi công cộng. Diễn biến dịch bệnh cũng hết sức phức tạp ở các nước châu Âu khác có tỷ lệ tiêm chủng cao như là Anh, Đức, Bỉ, Italia. Chỉ trong tuần qua, tỷ lệ nhiễm mới tại khu vực này đã tăng tới 6%, trong khi số người phải nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng gấp đôi.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh năm nay trở nên sôi động hơn cả, với nhiều bộ phim điện ảnh mới rục rịch trở lại rạp chiếu toàn cầu. Hãy cùng Khánh Thư và Tuấn Hiệp điểm qua những bộ phim chuẩn bị trở lại rạp trong thời gian sắp tới. Bộ phim đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới là Ghostbusters Afterlife. Đây là phần 4 trong loạt phim ăn khách này. Với những tình tiết nhẹ nhàng và hài hước, Ghostbusters Afterlife chắc chắn sẽ là một bộ phim vô cùng phù hợp cho dịp lễ cuối năm 2021 để cả gia đình cùng thưởng thức. Bộ phim sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 11 tới.
Encanto là bộ phim thứ 60 của hãng Disney, được coi là bộ phim hoạt hình đáng được chờ đợi nhất năm nay. Điều đáng mong chờ hơn nữa ở Encanto chính là nhà soạn nhạc tài ba Lin-Manuel Miranda cũng sẽ đảm nhận phần âm nhạc trong phim. Chính vì vậy, khán giả kỳ vọng các ca khúc của Encanto có thể làm hài lòng trải nghiệm người xem. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 11.
Ngay từ khi công bố dự án, Don't Look Up đã gây được sự chú ý khi có sự xuất hiện cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé Leonardo DiCaprio. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ dàn sao đình đám nhất nhì Hollywood như Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande. Bộ phim sẽ phát hành tại rạp với số lượng vé giới hạn vào ngày 10 tháng 12 trước khi phát sóng chính thức trên Netflix vào ngày 24 tháng 12.
Spider-Man No Way Home là phần tiếp theo của series Spider-Man, đồng thời cũng là phim thứ 27 của vũ trụ điện ảnh Marvel, MCU. Trong phần phim này, danh tính của Spider-Man đã bị tiết lộ. Điều này khiến siêu anh hùng buộc phải liên hệ với người bạn cũ, Doctor Strange, để nhờ một số sự trợ giúp phép thuật. Bộ phim dự kiến phát hành tại Mỹ vào ngày 17 tháng 12, được coi là một phần thuộc giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel.
Ma trận hồi sinh, tiếp nối phần 3 của Ma trận vào năm 2003. Bộ phim lần này tiếp tục có sự trở lại của các diễn viên quen thuộc Carrie Animus và Jada Pinkett Smith. Trong phần phim này, Neo và Trinity đã hồi sinh, tuy nhiên lại mất sạch ký ức về những sự kiện đã từng xảy ra ở cả 3 phần phim trước. Một lần nữa họ tiếp tục mắc kẹt trong ma trận không lối thoát. Bộ phim sẽ được phát hành song song tại rạp và trên sóng HBO Max vào ngày 22 tháng 12 tới. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao sáng nay. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Đêm qua trong trận đá sớm vòng 11 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, chứng kiến thêm thảm họa phòng ngự trong trận đấu đối đầu giữa hai nửa xanh đỏ thành Manchester. Nếu bàn thua đầu tiên phút thứ 7 xuất phát từ pha phản lưới nhà của Eric Bailly, bàn thua thứ 2 phút 45 chứng kiến Luke Shaw thi đấu thiếu tập trung và để Bernardo Silva thoải mái băng vào dứt điểm cận thành tung lưới MU, thua 2-0 ngay trên sân nhà. Khoảng cách giữa hai đội đã tăng lên 6 điểm và chiếc ghế của huấn luyện viên Ole thêm một lần nữa lung lay dữ dội. Ở trận đấu diễn ra trước đó, tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, Southampton nhập cuộc tự tin và được hưởng niềm vui ngay phút thứ 3 khi Adam Armstrong băng vào dứt điểm trái phá sát vòng cấm địa, mở tỷ số trận đấu cho Southampton. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu khi ở những phút còn lại, cả hai không ghi thêm được bất cứ bàn thắng nào. Với kết quả này, Southampton tạm thời vươn lên hạng 12 với 14 điểm, còn Aston Villa trải qua thất bại thứ 5 liên tiếp và dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 15 với 10 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, vé xem các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp các đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út đã được bán tràn lan trên các trang mạng xã hội với giá cao hơn nhiều lần so với giá gốc. Vé mệnh giá 900.000 đồng một vé được giao bán từ 2,4 triệu đồng một cặp đến khoảng 3,8 đến 4 triệu đồng một cặp. Với mỗi vé trị giá gốc là 700.000 đồng một vé, các phe vé bắt đầu hét giá lên 1 triệu đồng một vé. Còn với vé mệnh giá 500.000 đồng một vé, giá trên thị trường chợ đen rẻ nhất cũng sẽ vào khoảng 1,4 triệu cho một cặp. Chính vì thế, khả năng có một số cổ động viên thực thụ phải tốn số tiền cao gấp đôi, thậm chí hơn nữa so với giá gốc để được vào sân xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới đây là khả năng có thể xảy ra.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, liệu ngày hôm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc của nước ta chưa ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Tuấn Hiệp, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng từ hôm nay đến ngày mai, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, có thể là vùng áp thấp, có thể là áp thấp nhiệt đới, cũng có thể là bão trên khu vực Nam Biển Đông. Ngoài ra, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11, các khu vực trong cả nước đều có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Diễn biến thời tiết cụ thể như sau. Khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai đến ngày 12 tháng 11, ít mưa, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm trời trời rét. Khu vực Trung Bộ hôm nay, trong chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ít mưa, ngày trời nắng. Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ hôm nay đến ngày 8 tháng 11, mực nước các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của kỳ chiều cường. Mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình an. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin chiều nay.